Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi xin thuật lại cùng quý vị và các bạn một vài tin tức liên quan tới nhà văn Kim Dung và những cuốn tiểu thuyết trưởng của ông. Có một dạo, tất nhiên là trước 1975, giới đọc Nhật báo ở Sài Gòn bỗng xôn xao vì hiện tượng một số chuyện của Kim Dung được đăng hàng ngày trên các báo. Mỗi buổi sáng tại các quán cà phê, tiệm phở, ngay tại tòa soạn các báo, người ta đều có thể nghe thấy những lời bàn tán về những tình tiết, biến chuyển của câu chuyện, các nhân vật. Một vài từ ngữ Kim Dung sử dụng trong chuyện bắt đầu xuất hiện trong đời sống hàng ngày, trên đường phố, trong các cuộc trà dư tử hậu. Tên của các nhân vật được người ta gán cho một người nào đó có thật ngoài đời. Chúng ta có ít nhất hai giáo sư đại học viết hẳn những cuốn sách về Kim Dung. Đó là các giáo sư Đỗ Long Vân và Nguyễn Ngọc Huy. Còn những bài viết ngắn, dài được đăng rải rác trên các tuần san, tạp chí về một nhân vật nào đó, Kim Mao Sư Vương Tả Tốn, Đông Tà, Tây Độc, Hồng Thất Công, Hân Tố Tố, Lão Ngoan Đồng, Dương Bất Hối, thì không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta còn có cả một vị thủ tướng tự ví mình là Trương Vô Kỵ nữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi xuất hiện trên các báo, tiểu thuyết trường của Kim Dung trở thành một hiện tượng trong đời sống của người dân Sài Gòn nói riêng và dân miền Nam một thời nói chung. Đầu óc tưởng tượng của Kim Dung đã mau chóng chinh phục người đọc, cả những độc giả trí thức lẫn bình dân. Sau biến cố 75 thì không phải chỉ người dân miền Nam thích đọc Kim Dung. Trong cuộc gọi là càn quét văn hóa đồi trụy, các cán bộ miền Bắc tịch thu tất cả sách báo ở miền Nam, trong đó có các bộ sách của Kim Dung như Cô Gái Đổ Long, Thần Điêu Đại Hiệp, Lộc Đỉnh Ký, vân vân, không phải để đốt đi mà thủ để đọc với nhau. Và nhất là chỉ ít tháng sau đã thấy in lậu bán ở ngay Hà Nội. Kim Dung là một hiện tượng, điều ấy chắc không ai phủ nhận, kể cả độc giả Trung Hoa lẫn Việt Nam. Hiện tại, số sách của Kim Dung được ấn hành tại lục địa là một con số khổng lồ. Thế nhưng, các chuyện của Kim Dung có được coi là tác phẩm văn chương thực sự không?
Được biết, ở Trung Quốc, ngoài lục tài tử, trong đó có các cuốn như Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, Nam Hoa Kinh được coi là tác phẩm lớn, còn thì chỉ là tiểu thuyết. Tiểu thuyết kiếm hiệp, võ hiệp sau này được người Mỹ gọi chung là các chuyện công phu càng bị đánh giá thấp hơn nữa. Nhưng tờ báo Ngôi Sao Thượng Hải gần đây đã đặt lại vấn đề tiểu thuyết. Wallace Young, tác giả bài báo, nhắc lại là vào tháng 8 năm 1994, một tập hợp những giáo sư trẻ thuộc Đại học Bắc Kinh đã tuyển chọn Kim Dung là nhà văn lớn đứng hàng thứ tư của Trung Hoa trong thế kỷ 20. Cuộc tuyển chọn này đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi ồn ào. Chưa hết, sau đó Kim Dung được trao tặng chức vụ giáo sư danh dự của Đại học Bắc Kinh. Năm 1998, ông còn là thủ hộ cho những sinh viên ban tiến sĩ của Đại học Chiết Giang. Nhà nước Trung Hoa lên án chuyện trưởng của Kim Dung là đề cao luật giang hồ, cũng như sức mạnh huyền hoặc. Phê bình gia Wang Xiu viết:
Kim Dung đã tạo ra những nhóm nhân vật Trung Hoa trong tác phẩm của ông để thay đổi cho con người Trung Hoa thực, khiến cho thế giới có một cái nhìn sai lầm về dân tộc Trung Hoa.
Thế nhưng, tại sao truyện trường của Kim Dung lại có sức hấp dẫn như vậy? Theo các nhà phê bình bênh vực cho Kim Dung thì...
Tại vì nó giải tỏa những ẩn ức của cái đám nhân loại thường trực bất mãn với hiện tại, bất lực trước nghịch cảnh, thường trực chứng kiến những bất hoàn tất của những chuyển động thời sự, thường trực cảm thấy bị nhốt kín trong cái nhà tù mang tên là sự buồn nản, sự tầm thường. Truyện trường là một giải đáp tâm lý cho đám đông căng phòng áp lực tâm lý ấy.
Con người sống trong một khung cảnh sống mà rất nhiều vấn đề đạo lý, pháp lý, công lý, thời sự, lịch sử không bao giờ có những kết thúc minh bạch, ổn thỏa. Người ta muốn tung hê cái sức nặng vô hình đè bẹp mình ấy. Và muốn làm được việc đó, phải có sức mạnh, đánh một trường, bạt một khu rừng. Chuyện trường, chuyện của Kim Dung cung cấp cho người ta cái sức mạnh ấy. Kim Dung tự tìm hiểu. Ông còn có cả một ban chuyên viên về y học, ngôn ngữ học, địa lý học, sử học, phong tục học, vân vân, giúp đỡ để những gì ông viết ra gần với sự thật, gắn liền với những thực tế cuộc đời. Và cái sức mạnh người ta thầm mong ước có được kia không hoàn toàn chỉ là ảo tưởng. Bàn về việc này, tác giả Long Ân trên Nhật báo Người Việt cũng cho rằng
đó là những yếu tố khiến truyện trường chinh phục đám đông. Không có cái gì gọi là tiểu thuyết mà chỉ có những bộ óc sáng tạo nhỏ mà thôi. Cái bình thường có thể thành cái phi thường, nhưng cái tầm thường sẽ mãi mãi chỉ là cây cỏ. Và trong cái cuộc dã mã trần ai này, tất cả cái đám chúng sinh hôm nay còn mang thật nhiều ẩn ức. Con người đang đặt những bước chân đầu tiên vào không gian, vào vũ trụ. Nhưng chỉ khi nào con người tự giải thoát khỏi những ấm ức, chỉ khi nào con người tiêu diệt hết mọi yếu tố kết thành những ẩn ức của chính họ, thì con người mới thực sự là con người tự do, con người nhân chủ, con người văn hiến.